cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 1640, canh bạc vạn năm, gocchuyenaudio.com. Dương Thần không khỏi gượng cười ẩn chứa nỗi tuyệt vọng, chán nản mà ngồi phệt xuống sofa, dường như sức lực của toàn thân đều bị lấy đi hết. Nói tới câu cuối cùng, rồi nhớ về xuất phát điểm, bản thân khi đối diện với Athena đang chiếm giữ thân thể Lâm Nhược Khê cũng không dám ra tay. Vậy mà hiện tại biết rằng Athena đồng thời là Lâm Nhược Khê và Thập Thất lại càng không nỡ làm thương tổn cô ta. Điều đáng mừng là cả hai người phụ nữ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với bản thân hắn ta, Lâm Nhược Khê và Thập Thất đều đang sống theo một phương thức khác. Song điều đáng buồn là hắn ta chẳng thể cứu nối bất kỳ ai trong hai người này. Dương Thần càng nghĩ càng điên cuồng, cuối cùng bắt đầu ra sức dùng hai tay đập vào đầu, giống như con thú dữ bị cụt vậy, cổ họng vang lên những tiếng gầm rú. Ngón tay luồn qua kẽ tóc, mắt Dương Thần tuôn ra giọt lệ nóng hối. Tu vi có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, rốt cuộc là ngay cả mẹ đẻ của con mình, người vợ yêu quý của chính mình cũng không cứu nổi. Lẳng lặng nhìn Dương Thần chát hết lệ đắng trong lòng mà không hề biểu lộ chút tình cảm đặc biệt gì, Mông Tiêu Dao chi cười nhạt rồi chờ cho Dương Thần bình phục trở lại. Vài phút nữa lại trôi qua, tâm trạng Dương Thần dường như đã ổn định trở lại. Hắn ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Mông Tiêu Dao một cách ớn lạnh. Sự tình đã đến nước này, Dương Thần cũng đã làm theo tất cả sắp đặt rồi. Nói thẳng ra canh bạc kéo dài 20.000 năm này đơn giản cũng chi là một loại đánh cực mà chỉ có hai người Mông Tiêu Dao và Athena dường như hiểu rõ nhưng lại giả bộ hồ đồ. Mông Tiêu Dao cần tìm một người kế thừa để tiếp nối mình, cũng cần một cơ hội để quyết định xem nhân tộc hay thần tộc sẽ thống trị trái đất. Athena cũng biết thực ra người cố ý thả cô ta ra ngoài và nhốt rớt lại không phải là người mà cô ta có thể chống lại được. Thế nhưng cái tên Mông Tiêu Dao này rõ ràng là có ý để cho Athena tới sắp xếp một kết cục. Đại dự ngôn thuật của Athena chứng tỏ rằng Athena đã sớm nghĩ ra cách để khôi phục lại thần tộc, lão chỉ cần từ từ đợi chờ Athena chọn cho lão một người thích hợp. Hai người bọn họ đều lợi dụng lẫn nhau, có điều Athena lại bị động thể hiện đại dự ngôn thuật theo ý đồ của Mông Tiêu Dao. Mông Tiêu Dao lại là nguyên nhân chính của tất cả mọi chuyện, cũng chính bởi sự lựa chọn của y mới khiến cho Athena buộc phải tính đến việc sắp xếp lựa chọn người kế nghiệp của y. Dương Thần là người lĩnh ngộ vãng niệm diễn sinh kinh kiệt xuất nhất, có thể coi là người được lựa chọn khiến Mông Tiêu Dao tương đối hài lòng. Đây chính là điều then chốt trong canh bạc giữa hai người, là biến số quan trọng của trận đại nạn này. Mông Tiêu Dao mặc dù đã nhìn rõ giữa loài người và thần tộc ai có thể giành chiến thắng, song y không nỡ nhìn thấy một hạt mầm triển vọng như Dương Thần vì tình cảm mà nhường phần thắng cho Athena. Điều này là hoàn toàn trái ngược với y cũ 50.000 năm về trước đã cắt đứt ý nghĩ riêng tư, bỏ rơi Ngọc Tuyết Ngưng. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng là cuộc chiến giữa Mông Tiêu Dao và Ngọc Tuyết Ngưng. Mông Tiêu Dao hy vọng sớm chứng minh được lựa chọn của y vào 50.000 năm trước là chính xác, khiến cho Ngọc Tuyết Ngưng sớm tỉnh ngộ. Athena lại cho rằng Dương Thần khi đã yêu hai người phụ nữ trong linh hồn cô ta sẽ không ngó. gocchuyenaudio.com Ngàng gì đến an nguy của loài người, kể cả biết rằng cô ta lừa hắn, lợi dụng hắn đi nữa thì cũng không nỡ ra tay giết hại. Một người cực là sẽ làm được, một kẻ cực là không nỡ ra tay. Nói như vậy thì kể từ sau khi ta và Nhược Khê gặp nhau, mọi việc gặp phải đều là do Athena sắp xếp sao để đưa lời tiên đoán của cô ta trở về quỹ đạo ban đầu ư? Dương Thần trầm giọng hỏi. Mông Tiêu Dao gật đầu nói. Đúng như những gì ta đã nói, cô ta cần phải bù đắp cho những tính toán sai lầm của mình, vốn dĩ nếu như Thập Thất không chết vậy thì cậu cũng sẽ tiếp tục chém giết điên cuồng như vậy ở khắp nơi trên thế giới. Cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ khiêu chiến với toàn thế giới, khiến lòng người hoang mang, cuối cùng trở thành kẻ thù chung của nhân loại. Dù sao ta cũng không phải là cô ta, chỉ có thể thấy được đại khái là như vậy, song đó cũng chính là ý ban đầu trong đại dự ngôn thuật của Athena. Như vậy nhờ chiến đấu không ngừng mà tu vi của cậu sẽ tăng lên nhanh chóng. Có điều chẳng ai có thể ngờ rằng, Thập Thất có thể vì tấm chân tình với cậu mà lựa chọn mang theo đứa con của cậu trong mình rời khỏi, với hy vọng cậu sẽ tỉnh ngộ, không muốn cậu chết. Sau khi trở về Hoa Hạ cậu lại không hề bộc lộ tài năng như vậy, bắt đầu nhạt nhòa giữa mọi người. Điều này không giống như trong dự đoán ban đầu của Athena, cậu như vậy thì làm sao mà lập địa thành Phật được, cũng không thể sát sinh thành ma, chỉ lãng phí cả một đời. Thế nên, khi Athena sắp xếp xong xuôi chuyện của Lam Lam, không kịp khôi phục lại tinh thần lực liền luân hồi lên trên thân thể của Nhược Khê, sau khi gặp cậu mới dùng tinh thần lực đã tương đối suy yếu của mình, dùng đại dự ngôn thuật ngắn hạn của mình sắp đặt đâu ra đấy con đường tu luyện của cậu. Ban đầu là quân Cờ Nghiêm bất vấn, thông qua đá thần mà khơi ra khủng hoảng năng lượng phản vật chất, có lẽ đã không ít kẻ gây phiền phức cho cậu trong quá trình tranh giành đá thần. Sau khi Nghiêm bất vấn chết lại đến lượt Văn Thao gây ra một trận chiến khác càng thêm phần gian nan hơn. Nước cờ này quả là tuyệt diệu, nên nói là Athena đã đúng khi chọn tên Văn Thao này. Gã thực sự là đối thủ còn khó chơi hơn cả Nghiêm bất vấn, đã chiến đấu tới cùng với cậu đến tầng cuối cùng thông thiên tháp. Giữa chừng bởi vì đại dự ngôn thuật của Athena mất đi tính chính xác, cô ta tước bỏ thần cách từ trên các loại thần khí tạo ra đổ vào cơ thể nhân bản của cậu tạo ra ngụy thần tộc đã bị Nghiêm bất vấn lãng phí rất nhiều. Nhưng vì Athena tìm được cách có thể bù đắp bằng những nguyên tố sẵn có trên trái đất nên về sau không cần tiếp tục làm việc này nữa. Từng câu dội vào tai Dương Thần, nghe như là từng trận sấm đánh liên hồi. Dù đã sớm có chuẩn bị về tâm lý, nhưng thật không thể ngờ Athena lại âm thầm từng bước đi nhiều nước cờ như vậy. Bản thân đã biết có bước đường này, có bất ngờ nhưng không hề nguy hiểm, thậm chí có một lần người áo đen cứu mình ở Australia, có lẽ cũng chính là chi thị của Athena. Mông Tiêu Dao lại nghĩ ra điều gì, vỗ tay một cái rồi cười nói. Còn có một chuyện khá thú vị nữa, ta vẫn âm thầm đứng một bên quan sát, đó chính là trong thần tộc ba vị chủ thần bao gồm Hera, Hephaestus và Him đều căm thù Athena. Hera tu luyện một loại thuật bói toán của Hoa Hạ gọi là thiên diễn thuật, dù không sánh bằng đại dự ngôn thuật của Athena, song góc truyện audio.com cũng rất thần kỳ, có thể đoán được không ít việc trong tương lai. Vì ba chủ thần bọn họ nếu không luân hồi thành tu sĩ thì cũng lại là huyết tộc tuổi thọ rất dài nên bọn họ hy vọng có thể phá vỡ sắp đặt của Athena, đợi Athena tiến vào khoảng cách luân hồi thì bọn họ sẽ đi tìm trái tim Gaia, khôi phục thần tộc rồi diệt trừ Athena vẫn còn chưa thức tỉnh kia, thay đổi toàn bộ cục diện lực lượng chủ thần. Tiếc rằng, bản tính như ý của bọn họ lại 5 lần 7 lượt không thành. Chuyện bịa đặt ra cái đai lưng mê hoặc lần này ban đầu bọn họ cho rằng lúc mà Lâm Nhược Khê gặp nguy hiểm Athena mới bất đắc dĩ phải thể hiện thực lực của mình để bảo vệ cơ thể này. Như vậy khi cậu vừa đến hiện trường thì kế hoạch của Athena chưa phá đã tự sụp đổ, thế nhưng Athena vẫn nhẫn nhịn đến tận cùng, lúc đó thẫn thờ người ra là bởi vì chưa ra tay cứu Lâm Nhược Khê thì vừa hay cậu chạy tới. Còn một lần nữa, có thể cậu vẫn nhớ, lúc đầu cậu muốn giết chết Dương Kiệt song Him lại ra tay ngăn cản. Mục đích cũng chính là thay đổi kịch bản của Athena. Nếu như lúc đầu cậu giết chết Dương Liệt thì có lẽ không thể quay trở về Dương gia, hơn nữa nếu hoàn toàn đứng về phía đối lập Hoa Hạ mà khai chiến với những người trong giới huyễn cảnh, không thể trở thành người trong tứ đại gia tộc. Chỉ có điều Athena vẫn chưa ra tay can thiệp mà là thông qua hàng loạt thay đổi về sau mà xoay chuyển kịch bản đi theo một con đường khác khiến Dương Liệt chết theo. Một cách khác, nói tóm lại Athena vì cứu vãn tương lai trong đại dự ngôn thuật bị chính cô ta phá hoại mà đã tốn không ít tâm sức để lập lại trật tự. Tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi có một vài sơ suất, song cũng không thể không khâm phục cô ta cuối cùng vẫn có thể khắc phục mọi rắc rối, khiến cậu trong vài năm ngắn ngủi có thể đi tới cấp tu vi như ngày hôm nay, cuối cùng cũng lọt vào pháp nhãn của ta có thể giao quyền lựa chọn cho cậu. Dương Thần cười mỉa mai nói, cái quyền lựa chọn này. Không cần cũng được, bản thân ngươi không dám đưa ra quyết định liền đem ta ra hứng chịu, quả là một bản tính khôn ngoan. Mông Tiêu Dao nhẹ nhàng đứng dậy, không chút hờn giận vỗ vai Dương Thần. Tiểu tử, ngươi sai rồi. Ta đã sớm đưa ra quyết định hơn 20.000 năm trước. Quyết định của ta chính là không thiên vị bất cứ bên nào. Nếu ngươi chọn bảo vệ Athena, không nở ra tay, vậy thì ta cũng không ép ngươi. Hôm nay ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết chân tướng sự việc. Phần còn lại là việc của ngươi, là vận mệnh của loài người. Nói xong, Mông Tiêu Dao cũng không nói thêm một lời nào nữa, vừa mới quay lưng mà đã như một màn ảo ảnh biến mất ngay sau đó. Với tu vi như ngày hôm nay của Dương Thần cũng không thể nào đoán được ông ta rời đi như thế nào. Lại một lần nữa sa vào trong một quán rượu tình mịch, Dương Thần chán nản nằm xuống sofa, ngơ ngác nhìn đèn treo rủ xuống, trong mắt giờ chỉ là một khoảng bao la mờ mịt. Cách chương.